Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Chi Phương, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 11 năm 2021. Hội nghị khí hậu thế giới COP26 khai mạc tại Glasgow, Scotland, các lãnh đạo thế giới cố gắng đạt thỏa thuận tránh thảm họa khí hậu. Về vụ khủng hoảng tàu ngầm, Tổng thống Pháp Macron khẳng định biết Thủ tướng Úc Morrison đã nói dối. Tổng số người tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới vượt ngưỡng 5 triệu ca. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện về khí hậu, Hội nghị thế giới COP26 phải kiên quyết hơn Thượng đỉnh G20 để tránh thảm họa cận kề. Theo dòng thời sự, tập đoàn Facebook đổi tên thành Meta giữa tai tiếng bỏ lương tâm chạy theo lợi nhuận. Thưa quý vị, hơn 120 lãnh đạo thế giới họp tại Glasgow, Scotland hôm nay trong khuôn khổ hội nghị COP26 kéo dài 2 tuần để cố đề ra những biện pháp cấp thiết nhằm tránh thảm họa khí hậu cho nhân loại.
Theo Liên Hiệp Quốc, các cam kết hiện nay của khoảng 200 quốc gia ký kết Hiệp định Paris về khí hậu, cho dù được tôn trọng hoàn toàn, vẫn khiến cho mức tăng nhiệt độ của trái đất lên đến 2,7 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà quan sát đã hy vọng là thượng đỉnh ở Roma cuối tuần qua của nhóm G20 chiếm đến gần 80% lượng khí phát thải toàn cầu sẽ tạo ra một xung lực cho COP26. Thượng đỉnh G20 đã nhất trí với mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ ở 1,5 độ C, đồng thời đã khẳng định tham vọng đạt trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này và chấm dứt tài trợ cho việc xây dựng các nhà máy điện than ở nước ngoài. Nhưng những cam kết đó đã không thuyết phục được các tổ chức phi chính phủ cũng như Thủ tướng Anh Boris Johnson. Từ London, thông tin viên Marie Boyda tường thuật.
Nous devons agir maintenant et garder espoir. Le ton grave du Premier ministre britannique hier. Plus d'excuses pour traîner.
Chúng ta phải hành động ngay bây giờ và phải giữ vững niềm hy vọng. Giọng nói của Thủ tướng Anh ngày hôm qua rất nghiêm trọng. Chúng ta không được phép viện cớ để thoái thác nữa. Hội nghị này phải đề ra các biện pháp cụ thể. Ông Boris Johnson là chủ nhà tiếp đón các lãnh đạo toàn thế giới và ông muốn chứng tỏ vai trò đầu đàn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đây là cuộc hẹn mà ông đã sốt ruột chờ đợi một năm sau Brexit, trong bối cảnh Anh quốc đang gượng dậy từ đại dịch COVID-19. Thủ tướng Johnson sẽ phải thuyết phục hơn 100 quốc gia đạt được một thỏa thuận, nhưng ông thừa nhận là cơ may thành công của hội nghị COP26 là không chắc chắn. Thủ tướng Anh nói thêm, thượng đỉnh này sẽ rất, rất khó khăn và tôi rất lo ngại bởi vì hội nghị có thể gặp thất bại. Trung Quốc, nước gây ô nhiễm nhiều nhất hành tinh sẽ không dự hội nghị. Đây là một thất bại đối với nước chủ nhà của thượng đỉnh, sẽ phải đối mặt với nhiều chỉ trích thể hiện qua các cuộc biểu tình của những nhà hoạt động bảo vệ môi trường. Theo dự kiến, khoảng 150.000 người biểu tình sẽ xuống đường ở Glasgow vào thứ Bảy tuần này.
Marie Boyda, Londres, RFI.
Về phản ứng của lãnh đạo chính phủ Anh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua cũng đã tuyên bố thất vọng về kết quả của thượng đỉnh G20 về mặt chống biến đổi khí hậu, tuy ông cho rằng niềm hy vọng chưa bị chôn vùi. Về phần tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva, trên trang blog hôm qua trước khi đi Glasgow, bà đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới dự COP26 hãy chứng tỏ những tham vọng lớn hơn trong các chính sách chống biến đổi khí hậu, một mối đe dọa đối với ổn định tài chính và kinh tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không dự hội nghị COP26, nhưng Reuters cho biết, theo chương trình chính thức do Liên Hiệp Quốc phổ biến, hôm nay ông tham gia phát biểu dưới hình thức một thông cáo viết. Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình sẽ được đăng lên mạng sau phát biểu của các lãnh đạo thế giới khác, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Hội nghị khí hậu toàn cầu COP26 diễn ra mà không có sự tham dự trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là hai trong số những nước gây ô nhiễm lớn nhất trên thế giới. Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc ngày hôm qua tại Roma, Ý, Tổng thống Mỹ bày tỏ thất vọng về việc Nga và Trung Quốc không ra mặt khi phải đưa ra cam kết về khí hậu. Lãnh đạo hai quốc gia này chỉ tham gia họp trực tuyến. Trung Quốc và Nga tự đặt dấu mốc đến năm 2060 để cắt giảm khí thải carbon, trong khi Ý và Hoa Kỳ lại đưa ra mục tiêu đến năm 2050. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, cộng đồng quốc tế đã đạt được những tiến bộ đáng kể và cần phải làm nhiều hơn nữa, nhưng cũng cần phải xem xét những gì mà Trung Quốc không cam kết, những gì mà Nga và Ả Rập Xê Út từ chối thực hiện. Về phần nước Nga, quốc gia hơn 144 triệu dân vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Nga là nước gây ô nhiễm đứng hàng thứ tư thế giới. Chính vì vậy, giới chức Nga đã cho rằng khí hậu trên trái đất nóng lên là một cơ hội. Tuy nhiên, đến nay Nga đã thay đổi giọng điệu trong hồ sơ này. Từ Moscow, thông tin viên Anissa N. Jabri gửi về bài tường trình.
Longtemps, Vladimir Poutine a été classé dans les rangs des climato-sceptiques, sceptiques sur l'origine.
Từ lâu nay, Vladimir Poutine đã được xếp vào danh sách những người nghi ngờ về biến đổi khí hậu. Ông hoài nghi việc nhiệt độ trên trái đất tăng lên là do con người gây ra và chú trọng vào vấn đề tăng trưởng. Cách này vài năm, ông còn nói là có gì đáng phàn nàn về việc nhiệt độ trên trái đất tăng lên vài độ C. Chủ nhân Điện Kremlin khi đó ca ngợi những cơ hội mang lại do tan băng ở Bắc Cực như khai thác khí đốt, dầu mỏ và các khoáng sản khác, hay là việc mở các tuyến hàng hải mới. Cùng lúc đó, các vụ hỏa hoạn trên quy mô lớn ở Siberia và sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu dưới lòng đất đã gây ra nhiều lo ngại, đến mức vào giữa tháng 10, công luận đã ngỡ ngàng khi Vladimir Putin thông báo Nga đề ra mục tiêu trung hòa carbon chậm nhất đến năm 2060. Đây quả thực là một sự thay đổi phương hướng, nhưng theo nhịp độ của Nga và không phải bằng bất cứ giá nào. Moscow vẫn kiên quyết phản đối dự án của châu Âu đánh thuế carbon ở biên giới Nga. Dự án này được xem như là bài Nga ở một nước còn rất phụ thuộc vào than đá. Thứ năm tuần trước, ngày 29 tháng 10 năm 2021, một nhà ngoại giao Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga đã ngăn cản các doanh nghiệp Nga tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Giai đoạn 2015-2021 rất có thể là những năm nóng nhất từng được ghi nhận. Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc thông báo như trên vào hôm qua trong bối cảnh Hội nghị Khí hậu Thế giới COP26 khai mạc tại Anh Quốc. Tổ chức Khí tượng Thế giới thông báo khí hậu thế giới đang lâm vào tình trạng bất định. Trong 9 tháng đầu năm 2021, nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 1,09 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. 7 năm gần đây nhất là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận, trong đó năm 2016 là năm nóng nhất. Một điều đáng lưu ý khác là sự gia tăng nhiệt độ trung bình trong 20 năm qua, giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2021, lần đầu tăng vượt ngưỡng biểu tượng 1 độ C. Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, với mức tăng nhiệt độ vượt quá 1 độ C, chuỗi thiên tai đang sắp sửa diễn ra. Chủ tịch Peter Talas của Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ không còn là điều đặc biệt. Chỉ tính riêng trong năm 2021, thế giới đã trải qua những đợt nắng nóng đặc biệt ở Bắc Mỹ và Nam Âu, các trận hỏa hoạn có sức tàn phá dữ dội ở Canada và vùng Siberia, những đợt lạnh khủng khiếp ở miền Trung Hoa Kỳ, lượng mưa vô cùng cao ở Trung Quốc và Tây Âu, cũng như hạn hán gây ra nạn đói ở Madagascar. Giới chuyên gia lo ngại, các thảm họa tiếp tục gây ra những thiệt hại nặng nề về nhân mạng và tài sản, làm tụt hậu những thành tựu phát triển mà các quốc gia đã đạt được. Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua khi nhận định báo cáo thường niên về tình trạng biến đổi khí hậu đã phát biểu, hành tinh của chúng ta đang biến đổi ngay trước mắt chúng ta. Từ đáy đại dương đến các đỉnh núi, dưới tác động không thể thay đổi của hiện tượng sông băng tan chảy và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp hành tinh, các hệ sinh thái và cư dân trên hành tinh đều chịu các tác động. Tôi biết Thủ tướng Scott Morrison đã nói dối với tôi, đó là tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua khi nói về các cuộc đàm phán bí mật giữa Úc, Hoa Kỳ và Anh Quốc về việc thành lập liên minh AUKUS dẫn đến việc Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp quay sang mua tàu ngầm hạt nhân của Mỹ.
Bên lề thượng đỉnh G20 ở Roma, Ý ngày 30 tháng 10 khi một phóng viên Úc đặt câu hỏi, ông có nghĩ là Scott Morrison đã nói dối ông? Tổng thống Macron đáp, tôi không nghĩ mà tôi biết. Ông Macron nói thêm, tôi rất tôn trọng đất nước ông, tôi rất tôn trọng và hữu nghị với dân tộc của ông, nhưng khi có sự tôn trọng thì cần có cả hai bên, và cả hai đều phải hành xử đúng với những giá trị đó. Tổng thống Macron đã bày tỏ sự tức giận sau khi Úc hủy hợp đồng mua các tàu ngầm Pháp trị giá tổng cộng 55 tỷ euro. Hôm thứ Năm, 28 tháng 10, Tổng thống Pháp đã hội đàm với Thủ tướng Úc lần đầu tiên kể từ sau khủng hoảng xuất phát từ thông báo vào giữa tháng 9 của ba nước Úc, Hoa Kỳ, Anh Quốc thiết lập Liên minh AUKUS. Khi gặp Thủ tướng Morrison, ông Macron đã nhắc lại rằng việc hủy bỏ hợp đồng này đã phá vỡ mối quan hệ tin cậy giữa hai nước chúng ta. Vụ này cũng đã gây khủng hoảng giữa Pháp và Mỹ, trầm trọng đến mức Paris đã triệu đại sứ tại Washington về nước trong vài ngày. Trong cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Macron hôm 29 tháng 10, Tổng thống Joe Biden tuy không xin lỗi nhưng nhìn nhận là Hoa Kỳ đã tỏ ra vụng về trong vụ này.
Vẫn liên quan đến Pháp, cuộc họp trực diện giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với Thủ tướng Anh Boris Johnson vào hôm qua tại Roma bên lề thượng đỉnh G20 vẫn chưa cho phép giảm căng thẳng trong quan hệ song phương liên quan đến vấn đề đánh cá. Pháp vẫn đe dọa áp dụng các biện pháp trả đũa ngay từ ngày mai nếu Anh Quốc không chấp nhận đề nghị xuống thang mà Paris đưa ra.
Phát biểu với báo chí vài tiếng đồng hồ sau cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp khẳng định trái bóng đang ở trên phần sân của Anh và bày tỏ hy vọng là London sẽ có câu trả lời vào hôm nay về các đề nghị của Paris. Tổng thống Macron không ngần ngại đe dọa. Nếu phía Anh không có bất kỳ động thái nào, thì hiển nhiên là các biện pháp được dự trù áp dụng từ ngày 2 tháng 11 sẽ phải được thi hành, vì điều đó có nghĩa là Anh bác bỏ đề nghị của Pháp. Cho đến nay, Paris rất bất bình trước việc London cấp quá ít giấy phép đánh cá thời hậu Brexit cho ngư dân Pháp và đã yêu cầu Anh Quốc cải thiện tình hình. Trong trường hợp London ngoan cố, Pháp sẽ cấm tàu đánh cá Anh Quốc dỡ hàng tại các cảng của Pháp và sẽ tăng cường kiểm soát hải quan đối với xe tải đến từ Anh. Về phần mình, Thủ tướng Anh Boris Johnson chỉ tiếp tục kêu gọi Pháp bãi bỏ các biện pháp trả đũa đã dự trù. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, ngay từ trưa hôm qua, phủ Tổng thống Pháp và phủ Thủ tướng Anh đã đưa ra hai phiên bản khá khác nhau về cuộc gặp Macron-Johnson trước đó. Trong lúc phủ Tổng thống Pháp cho rằng hai lãnh đạo đã quyết định làm việc về các biện pháp thiết thực trong vài ngày tới để thúc đẩy tiến trình xuống thang, thì phát ngôn viên của ông Boris Johnson tại Roma lại có vẻ thách thức, khẳng định rằng lập trường của chúng tôi không thay đổi.
Tại châu Á, theo các thẩm định mới nhất được công bố vào hôm nay, Liên minh cầm quyền tại Nhật Bản đã mất ít ghế hơn là dự báo trong cuộc bầu cử quốc hội vào hôm qua, được xem là cuộc trắc nghiệm lớn đầu tiên đối với Thủ tướng Fumio Kishida. Trong một cuộc họp báo, ông Kishida cho rằng cuộc bầu cử đã rất khó khăn, nhưng cử tri đã tỏ cho thấy họ mong muốn một chính phủ ổn định của phe đa số mãn nhiệm để xây dựng tương lai cho đất nước. Theo tổng kết mới nhất của truyền thông Nhật Bản, Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Bảo Thủ và đối tác là Đảng Cánh Trung Hữu Komeko đã giành được 293 ghế trên tổng số 456 ghế của Hạ viện Nhật Bản. Tuy có số ghế ít hơn số 305 ghế trong Hạ viện cũ, Liên minh cầm quyền vẫn giữ được một đa số đáng kể để bảo đảm sự ổn định cho chính phủ của Thủ tướng Kishida. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Schack là gửi về bài tường trình.
Le parti conservateur qui règne sur la vie politique japonaise laisse quelques plumes dans ses élections.
Đảng Bảo Thủ vẫn ngự trị chính quyền Nhật Bản từ sau Thế chiến thứ hai đã lãnh vài đòn trong cuộc bầu cử này. Ông Akira Amari, nhân vật lãnh đạo số 2 của đảng, đã không tái đắc cử. Ông chính là nhà kiến tạo chiến lược tăng trưởng kinh tế Abenomics. Đảng Bảo Thủ cho tới nay đã không tiến hành các cải tổ cần thiết để tiếp sức sống mới cho nền kinh tế thứ ba thế giới. Bất ngờ của cuộc bầu cử lần này đến từ đảng Phục hồi Nhật Bản Ishinokai. Đảng đã tăng gấp 3 số dân biểu ở nghị viện. Đảng này quy tụ các chính khách bảo thủ trẻ, chủ trương các cải tổ sâu rộng cho nền kinh tế Nhật Bản, một nền kinh tế có quy định rất chặt chẽ nhất thế giới và cũng là nền kinh tế có năng suất kém nhất trong nhóm G7. Đảng Phục hồi Nhật Bản sẽ thúc đẩy Thủ tướng Fumio Kishida tự do hóa nền kinh tế để đối phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc, đồng thời buộc Đảng Bảo Thủ phải từ bỏ thái độ tự mãn.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Về đại dịch COVID-19, theo số liệu trang mạng thống kê Worldometer cập nhật lúc 9h33 phút giờ GMT ngày hôm nay, tổng số người chết vì virus corona từ đầu đại dịch cho đến nay đã vượt ngưỡng 5 triệu người. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo số người chết vì COVID-19 trên thực tế có thể cao hơn gấp từ 2 đến 3 lần so với số liệu chính thức mà các quốc gia công bố. Theo nhà virus học Jean-Claude Manucura của Viện Pasteur, rất nhiều người chết chỉ trong một thời gian rất ngắn do virus corona. Nhà dịch tễ Arnaud Fontanet nhận định nếu không có các biện pháp được áp dụng, nhất là các biện pháp hạn chế di chuyển và tiêm chủng, thì tình hình còn bi đát hơn rất nhiều. Trong thông cáo sau khi kết thúc thượng đỉnh G20 tại Roma, Ý ngày hôm qua, nhóm 20 nước có nền kinh tế phát triển cho biết sẽ trích 100 tỷ đô la từ quỹ 650 tỷ đô la do Quỹ Tiền tệ Quốc tế cung cấp thông qua việc phát hành quyền rút vốn đặc biệt để giúp đỡ các nước gặp nhiều khó khăn đối phó với khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Tình hình dịch bệnh diễn biến theo những chiều hướng khác nhau tại nhiều nước, trong khi tại châu Âu đang có nguy cơ xảy ra làn sóng dịch mới, thì ở nhiều nước châu Á tình hình dịch bệnh lại thuyên giảm. Sau một năm rưỡi đóng cửa, Thái Lan, điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới, hôm nay mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ từ hơn 60 quốc gia. Tương tự, cũng trong ngày hôm nay, sau gần 600 ngày đóng cửa, nước Úc mở biên giới trở lại. Còn Hàn Quốc, chứng nhận y tế bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay tại những nơi được xem là có nhiều nguy cơ, kèm theo đó là sự nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch hướng tới sống chung với COVID. Sau đây là một số tin tức khác.
Hoa Kỳ vào hôm qua đã lên án các cuộc tấn công ghê tởm mà quân đội Miến Điện tiến hành ở bang Chin, miền Tây, nơi quân đội Miến Điện bị cáo buộc là đã phá hủy hơn 100 ngôi nhà và nhiều giáo đường Thiên Chúa giáo. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, những cuộc tấn công ghê tởm đó cho thấy là cộng đồng quốc tế cần phải đòi quân đội Miến Điện chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành động vi phạm nhân quyền thô bạo.
Chính phủ Úc cho biết hôm nay sẽ đưa ra hai loại thị thực thường trú cho công dân Hồng Kông đã và đang sinh sống tại Úc. Khoảng 9.000 công dân Hồng Kông ở Úc có thị thực tạm trú sẽ đủ điều kiện nộp xin thị thực thường trú vào tháng 3 năm 2022. Úc chỉ trích Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia và làm thay đổi hệ thống bầu cử của hòn đảo, làm suy yếu các quyền tự do và mức độ tự chủ mà Trung Quốc đã cam kết dành cho Hồng Kông. Theo Bộ Di trú Úc, chính sách này sẽ giúp các sinh viên mới tốt nghiệp và các lao động có tay nghề đang có thị thực tạm trú có cơ hội ở lại phát triển tại Úc, nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hồng Kông.
Hàn Quốc vào hôm nay thúc giục Bình Nhưỡng sớm chấp nhận đề xuất của Vatican về việc giáo hoàng đến thăm Bắc Triều Tiên. Vào tuần trước, khi tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề thượng đỉnh G20 tại Roma, giáo hoàng Francisco đã tái khẳng định mong muốn đến thăm Bắc Triều Tiên để giúp đỡ người dân và thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo. Ngài khẳng định sẽ đến Bình Nhưỡng nếu được chế độ Kim Jong-un mời.
Mỗi ngày một sự kiện.
Về khí hậu, Hội nghị Thế giới COP26 phải kiên quyết hơn thượng đỉnh G20 để tránh thảm họa cận kề. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Tập hợp về Glasgow vào hôm nay để tham gia Hội nghị Khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc. Hơn 120 nhà lãnh đạo trên thế giới được cho là đang phải chịu một áp lực ghê gớm để hành động nhanh hơn, nhiều hơn và dứt khoát hơn nhằm giúp hành tinh tránh được thảm họa, được cho là tất yếu nếu các chính quyền vẫn chần chờ. Tình hình càng trở nên cấp bách sau khi các quyết định nửa vời về khí hậu của nhóm G20 công bố hôm qua đã gây ra nhiều nỗi thất vọng. Phải nói là giới quan sát từng hy vọng rằng trước tính chất cấp bách của tình thế, lãnh đạo của 20 cường quốc hàng đầu thế giới họp lại tại Roma sẽ có những quyết định thật dứt khoát để tạo động lực mạnh mẽ cho COP26. Vai trò của G20 rất quan trọng vì lẽ khối quốc gia này chịu trách nhiệm về gần 80% lượng khí thải toàn cầu. Trong cuộc họp, nhóm G20 quả đúng là đã nhất trí khẳng định lại mục tiêu hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mức trần tham vọng nhất của thỏa thuận Paris. Họ cũng nêu bật tham vọng trung hòa carbon vào khoảng giữa thế kỷ này và chấm dứt trợ cấp cho các nhà máy điện than ở nước ngoài. Thế nhưng, những lời hứa chung chung đó đã khiến rất nhiều người thất vọng, từ các tổ chức bảo vệ môi trường cho đến Liên Hiệp Quốc hay Thủ tướng Anh, chủ nhà COP26. Đối với các nhà phân tích, thách thức đầu tiên đặt ra cho các lãnh đạo tề tự về Glasgow là phải nâng cao được mức khí thải cam kết giảm bớt. Theo các lời hứa của khoảng 200 nước tính đến trước ngày COP26 khai mạc, thì dù được tôn trọng đầy đủ, các biện pháp này, theo Liên Hiệp Quốc, vẫn dẫn đến tình trạng nóng lên thêm 2,7 độ C, chứ không phải là mức 1,5 độ C mà G20 có tham vọng đặt tới. Và để đạt được điều đó, các quốc gia thải khí nhiều nhất như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, v.v. trong nhóm G20 chẳng hạn, cần phải năng nổ hơn nữa. Theo hãng tin Pháp AFP, Namrata Chowdhury, một nhà đấu tranh về môi trường, thuộc Tổ chức Phi Chính phủ 350.org đã nhấn mạnh, những người được gọi là lãnh đạo đó phải làm tốt hơn, họ có một cơ hội khác tại COP26 sau thất bại ở G20. Một chủ đề nóng khác là lời hứa vẫn chưa được thực hiện của các nước giàu là gia tăng viện trợ khí hậu cho các nước đang phát triển để giúp các nước này khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu. Cam kết này là chi ra 100 tỷ đô la mỗi năm kể từ năm 2020. Thế nhưng trong thực tế, việc thực hiện đã bị hoãn lại 3 năm đến năm 2023. Hậu quả là cuộc khủng hoảng lòng tin giữa các quốc gia giàu có phương Bắc, nguyên nhân gây ra hiện tượng trái đất bị hâm nóng, và các nước nghèo ở phương Nam, nạn nhân của hiện tượng đó. Theo bà Lea Nicholson, thay mặt Liên minh các quốc đảo nhỏ, thì tài trợ về khí hậu không phải là làm từ thiện mà là thực thi công lý. Nhà đấu tranh này đã lên tiếng tố cáo nhiều nền kinh tế lớn vẫn không chịu từ bỏ than đá, nguồn gốc thải khí CO2 gây họa cho hành tinh. Đối với nhà thương thuyết này, một số lãnh đạo có vẻ như không hề lo sợ biến đổi khí hậu, thậm chí thờ ơ trước các thảm họa xảy ra. Trong 2 tuần lễ tới đây, nhất cử nhất động của lãnh đạo các nước, đặc biệt là các quốc gia đứng đầu trong việc thải khí sẽ được chú ý. Trong một lá thư ngỏ gửi tới các lãnh đạo thế giới, cô gái Thụy Điển Greta Thunberg, biểu tượng của giới trẻ chống biến đổi khí hậu, hiện đang có mặt ở Scotland, đã kêu gọi đối phó với thảm họa khí hậu một cách khẩn cấp. Không phải năm sau, không phải tháng sau, mà ngay bây giờ.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Những mặt tích cực và hạn chế trong việc Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Lionel Messi, hào quang ở Barcelona và hiệu ứng mới cho làng bóng Pháp Ligue 1. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài, Facebook đổi tên thành Meta giữa tài tiếng bỏ lương tâm chạy theo lợi nhuận.
Từ ngày 28 tháng 10 năm 2021, Meta trở thành tên chính thức của công ty Facebook, sở hữu các mạng xã hội Facebook và Instagram, hai ứng dụng tin nhắn là WhatsApp và Messenger, cùng với các thương hiệu kính thực tế ảo Oculus. Giữa tâm bão đánh mất lương tâm chạy theo lợi nhuận và nằm trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ, việc Facebook đổi tên chỉ là hình thức bình mới rượu cũ, vẫn giữ bản chất cũ, theo chỉ trích của những người phản đối mạng xã hội có 3,5 tỷ người sử dụng.
Tên gọi mới Meta của tập đoàn Facebook có ý nghĩa như thế nào?
Meta theo tiếng Hy Lạp cổ mang ý nghĩa là trên cao, để cho thấy rằng luôn có nhiều điều hơn để xây dựng. Theo nhà đầu sáng lập Mark Zuckerberg, tên gọi Facebook hiện nay chỉ liên quan đến một sản phẩm mà không thể thể hiện hết những gì chúng tôi đang làm và sẽ làm trong tương lai. Meta còn hướng đến tham vọng Metaverse, có nghĩa là siêu vũ trụ, được thể hiện qua logo Meta màu xanh dương theo hình số 8 nằm ngang, tượng trưng cho vô cực trong toán học. Để quảng bá cho Meta, nhà đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg dành 1.5 tiếng để giới thiệu dự án Metaverse, một thế giới ảo song song với thế giới thực như trong phim viễn tưởng. Trong thế giới được Zuckerberg gọi là tương lai của Internet, nhân vật đại diện avatar của người sử dụng có thể tương tác, làm việc với nhau và giải trí nhờ vào công nghệ như kính thực tế ảo. Tỷ phú Mỹ khẳng định, màn hình không thể truyền tải được cảm xúc sâu sắc như sự hiện diện của một người, nhưng vũ trụ ảo sẽ đạt được mục tiêu đó, và trong tương lai, các avatar sẽ trông giống người thật hơn. Tuy nhiên, Mark Zuckerberg chấn an rằng người sử dụng sẽ không trở thành tù nhân của một thế giới hay một nền tảng tin học. Từ giờ đến 10 năm nữa, vũ trụ ảo có thể có 1 tỷ người sử dụng, vài trăm tỷ đô la thương mại trực tuyến và vài triệu việc làm cho các nhà sáng tạo và lập trình viên. Tập đoàn thông báo đầu tư nhiều tỷ đô la trong những năm tới và tuyển khoảng 10.000 người ở châu Âu để thực hiện dự án.
Thông báo đổi tên của Facebook diễn ra đúng lúc tập đoàn đang phải đối mặt với những cáo buộc mới vì cố tình phớt lờ những hậu quả do con người, xã hội và chính trị để thu hút tối đa sự chú ý của người sử dụng.
Vụ việc được Fons Haugen, một cựu nhân viên của Facebook, đánh động sau khi từ chức vào tháng 5 năm 2021 và mang theo vài chục nghìn trang thông tư ghi chép nội bộ. Fons Haugen được tuyển vào Facebook để điều hành một nhóm phụ trách soạn thảo những biện pháp bảo vệ người sử dụng và hạn chế hậu quả của những thông tin sai lệch đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những khuyến cáo hay đề xuất của cô toàn bị bỏ ngoài tai. Từ những tài liệu được Fons Haugen cung cấp, báo Wall Street Journal đã dành một số đặc biệt tăng thêm trang để đăng vụ Facebook file, cáo buộc mạng xã hội chỉ quan tâm thu tối đa lợi nhuận. Giới lãnh đạo Facebook bị cáo buộc cố tình bỏ ngoài tai cảnh báo của các nhà nghiên cứu trong công ty về những tác động tiêu cực của nền tảng và thuật toán quyết định tương tác giữa những người sử dụng. Tác động độc hại của mạng xã hội Instagram đến thiếu niên như quá chú ý đến hình thể, phong cách sống, gây chứng rối loạn ăn uống và tâm lý cho nhiều người sử dụng trẻ cũng được nêu trong các cuộc điều tra nội bộ vào tháng 3 năm 2020 nhưng cũng đã bị các lãnh đạo tập đoàn bỏ qua. Facebook không hành động vì sợ làm giảm hoạt động của các mạng xã hội trong khi đây là nguồn thu chính từ quảng cáo.
Những tài liệu được đưa ra ngoài cũng cho thấy Facebook thiên vị những người nổi tiếng, ca sĩ, nghệ sĩ, chính trị gia có hàng triệu người theo nhờ một hệ thống miễn quy tắc kiểm duyệt.
Những người nằm trong danh sách trắng này có thể chia sẻ những lời vu khống hay thông tin sai lệch. Ví dụ, năm 2019, cầu thủ Neymar đã đăng trên tài khoản cá nhân nhiều bức ảnh khỏa thân của một phụ nữ đã cáo buộc bị cầu thủ cưỡng hiếp. Những bức ảnh này được đăng trong nhiều tuần, sau đó mới bị Facebook rút xuống. Sau Fons Haugen, một người đánh động thứ hai xin ẩn danh, từng làm trong nhóm truy kết những thông tin độc hại được đăng trên Facebook, cũng cáo buộc ban giám đốc của tập đoàn ưu tiên lợi nhuận hơn là hòa bình xã hội. Trong báo cáo có tuyên thệ gửi đến Văn phòng Thị trường Tài chính Hoa Kỳ mà báo Washington Post tham khảo được, thì cựu nhân viên này cáo buộc là từ năm 2017, Facebook đã làm tất cả để làm chậm lại cuộc chiến chống thông tin sai lệch. Trước tiên là không để ông Donald Trump và các cố vấn của ông tức giận, đặc biệt là ông Stephen Bannon. Facebook bị cáo buộc chỉ tìm cách làm tăng số người sử dụng, như vậy mới bảo đảm được sự thịnh vượng kinh tế của mạng xã hội. Thậm chí, người báo động này còn trích một câu của cán bộ truyền thông Facebook, xin trích. Tất cả những chuyện này chỉ là gió thoảng qua, các nghị sĩ sẽ phẫn nộ một chút và sau đó là chìm xuống. Điều quan trọng là trong thời gian đó, chúng ta tiếp tục kiếm đẫy.
Ngoài ra, dường như Facebook không thực sự làm chủ được các mã tin học cho phép tự động kiểm tra bài đăng của 3,5 tỷ người sử dụng. Lý do là sự phức tạp của các hệ thống được Facebook phát triển mỗi năm có lẽ đã gây ra những hệ quả không kiểm soát được và không thể đoán được về những bài viết của người sử dụng trên khắp thế giới.
Ví dụ, nhiều kỹ sư báo động về việc mạng xã hội không có khả năng giám sát những nội dung không được viết bằng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Ả Rập. Khoảng 10% nội dung mang tính chính trị được người sử dụng Mỹ truy cập trong kỳ bầu cử gần đây đều là thông tin sai lệch. Sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020, Facebook đã không ngăn chặn được sự lan truyền của phong trào Stop the Steal, ngừng đánh cắp kết quả bầu cử do chính Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc đó khởi xướng. Tập đoàn đã cấm nhóm Stop the Steal, xóa nhiều bài viết đưa tin sai lệch, nhưng những người sử dụng và thuật toán vẫn tiếp tục tuyên truyền cho lập trường của phong trào này. Điều này cũng giải thích cho việc Facebook cũng bị lợi dụng vào mục đích xấu như các băng đảng ở Mexico chiêu dụ người mới, đào tạo hay tuyển sát thủ v.v. Các mạng lưới mại dâm thì chào mời khách hay các nhóm tôn giáo cực đoan và chính trị kêu gọi tàn sát như trường hợp ở Miến Điện. Ngay cả khi Facebook muốn truyền tải thông tin như khuyến khích tiêm chủng thì vẫn không thể đấu lại được với những thông tin chống vaccine hay những tin đồn gây nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng của đại dịch tràn ngập trên mạng xã hội. Trong tuần cuối tháng 10 vừa qua, Facebook thừa nhận với các cổ đông là đang bị nhắm đến trong nhiều cuộc điều tra của chính phủ Mỹ. Tập đoàn của Mark Zuckerberg liên tục bị cáo buộc không bảo vệ dữ liệu cá nhân người sử dụng, trong đó phải kể đến vụ Cambridge Analytica năm 2018 tự ý thu thập dữ liệu của 87 triệu người sử dụng Facebook nhằm mục đích bầu cử. Sau đó, Facebook đã đạt được một thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang và chịu nộp phạt khoản tiền kỷ lục là 5 tỷ đô la. Chính Ủy ban Thương mại Liên bang đang nghiên cứu những tài liệu mới được tiết lộ. Theo đó, doanh nghiệp tự thừa nhận những tác động tiêu cực trong các sản phẩm của mình. Điều này vi phạm thỏa thuận được ký trước đó giữa hai bên. Thế giới ảo của Facebook đã đầy rẫy khó khăn và sai lầm. Liệu vũ trụ Metaverse có được hoàn hảo và siêu việt như kỳ vọng của Mark Zuckerberg hay không?
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hội nghị khí hậu thế giới COP26 khai mạc tại Glasgow, Scotland. Các lãnh đạo thế giới cố gắng đạt thỏa thuận tránh thảm họa khí hậu. Về vụ khủng hoảng tàu ngầm, Tổng thống Pháp Macron khẳng định biết Thủ tướng Úc Morrison đã nói dối. Tổng số người tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới vượt ngưỡng 5 triệu ca. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện về khí hậu, hội nghị thế giới COP26 phải kiên quyết hơn thượng đỉnh G20 để tránh thảm họa cận kề. Theo dòng thời sự, tập đoàn Facebook đổi tên thành Meta, giữa tài tiếng bỏ lương tâm chạy theo lợi nhuận. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay nghỉ lễ các thánh nam nữ, chỉ có hai nhật báo ra mắt bạn đọc. Tựa trang nhất của Le Monde nói về hội nghị thượng đỉnh khí hậu, Le Figaro nói về việc giáo hội Pháp tìm kiếm lời đáp cho báo cáo Suve.
Liên quan đến châu Á, Le Monde quan tâm đến sự kiện tại G20 khởi đầu một liên minh nghị sĩ quốc tế chống Trung Quốc, họp lại lần đầu tiên hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 10 tại thủ đô nước Ý, bên lề hội nghị G20. Các nghị sĩ đủ mọi đảng phái từ 21 quốc gia muốn đánh động về mối đe dọa Trung Quốc.
Không thiếu bất cứ một chủ đề nào có thể khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ, chà đạp lên quyền tự do ở Hồng Kông. Có La Quán Thông, cựu lãnh tụ sinh viên Hồng Kông đến phát biểu, Tây Tạng bị chiếm đóng thì cho Tổng thống chính quyền lưu vong Pansa Tsering đại diện. Việc đàn áp người chuyên ngôi nhĩ được nhạc sĩ nhà đấu tranh Rahima Mahmoud nêu ra, sự đe dọa nền dân chủ Đài Loan được Ngoại trưởng đảo quốc Ngô Chiêu Tiếp trình bày rất rõ qua cầu truyền hình. Liên minh nghị sĩ về Trung Quốc, IPAC, đã tung ra cú đấm mạnh mẽ ngay trong cuộc họp đầu. Mạng lưới này gồm khoảng 200 dân biểu thượng nghị sĩ đủ mọi khuynh hướng của nhiều nước, được khai sinh vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, ngày kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Ngoại trưởng Đài Loan tuyên bố IPAC đã đi đúng hướng, nhắc lại các vụ xâm nhập kỷ lục của chiến đấu cơ Trung Quốc và áp lực chính trị liên tục. Ông Ngô Chiêu Tiếp khẳng định Bắc Kinh đang cố phá hủy nền dân chủ và Đài Loan đang trên tuyến đầu. Nghị sĩ Mỹ Samuel Kuholati cho biết hành động như vậy, Trung Quốc chỉ củng cố thêm quyết tâm của chúng tôi về nhân quyền. Nghị sĩ bảo thủ Anh Ian Duncan Smith tỏ ý tiếc rằng Trung Quốc được coi như một quốc gia bình thường tại G20 cho dù vi phạm nhân quyền hàng loạt, và ông hướng tới các nguyên thủ, không phải vì các vị không muốn nghe mà những vấn đề này sẽ biến mất.
Liên minh non trẻ này khiến chế độ Cộng sản Tập Cận Bình tức tối. Các nhân viên của Bắc Kinh toàn phá hoại hội nghị ở Roma bằng các thư điện tử giả danh điều phối viên IPAC, báo với các thành viên rằng cuộc họp bị hủy bỏ hay bị hoãn lại.
Lucy Akello, chân biểu Uganda tự hào nói, hội nghị chúng tôi là một thông điệp đoàn kết. Pavel Fischer, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Cộng hòa Séc nhận định IPAC làm sáng tỏ mối nguy từ Trung Quốc, xã hội bị trói tay, chính phủ phải bảo vệ lợi ích kinh tế, như vậy quốc hội phải hành động. Còn Dovile Sakaliene, chân biểu Đảng Xã hội Dân chủ ở Vilnius cho rằng liên minh có lợi thế là tập hợp cả những nước lớn lẫn nước nhỏ như Litva. Nhờ sức mạnh hỗ trợ này, quốc hội Litva đã thông qua một nghị quyết tố cáo nạn diệt chủng người chuyên ngôi nhĩ. Anh Quốc có khoảng 30 nghị sĩ là thành viên liên minh. Theo ông Ian Duncan Smith, Thủ tướng Boris Johnson không có ý tưởng rõ ràng về Trung Quốc, nhưng quyết định gạt Bắc Kinh ra ngoài lề dự án nguyên tử dân sự là rất tốt. André Gattolin, thượng nghị sĩ Pháp thuộc Đảng Cộng hòa Tiến bước, cho biết chủ đề sự can thiệp của nước ngoài vào các trường đại học được các đồng nghiệp Úc, Cộng hòa Séc và Anh chia sẻ. IPAC loan báo tung ra một chiến dịch chống các hiệp định dẫn độ được khoảng 60 nhà nước ký với Trung Quốc mà các nhà đối lập lưu vong có thể là mục tiêu. Liên minh cũng mời doanh nhân Mỹ Bill Browder, người xúc tiến cơ chế trừng phạt Magnitsky tham dự, mong rằng ông sẽ thuyết phục được các nhà nước khác trừng phạt những nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, chuyên gia địa chính François Hisbourg khi trả lời Le Figaro đã đánh giá nguy cơ xảy ra chiến tranh cao hơn trước đại dịch. Sức mạnh đang lên của Bắc Kinh, công nghệ tăng tiến và sự thiếu vắng trật tự thế giới khiến xung đột dễ xảy ra hơn so với thời chiến tranh lạnh.
Thời trước, hễ chưa nổ súng thì chưa có chiến tranh, và răng đe hạt nhân tuân theo các quy luật có thể ngăn cản chiến tranh nổ ra giữa hai khối, hai siêu cường. Ngày nay thì không như thế. Về nguyên tử, việc triển khai các loại vũ khí mới khiến tính răng đe giảm đi. cuối cùng là sự thiếu vắng trật tự trên thế giới nên không còn quy định luật chơi, và khi không có luật chơi thì rủi ro xảy ra bất đồng càng lớn. Đó là ba yếu tố đã có từ trước đại dịch, nhưng dịch bệnh đã làm trầm trọng thêm. Về cuộc khủng hoảng tàu ngầm Pháp-Úc, chuyên gia Hesburg cho rằng Úc đã đúng khi xem xét lại tình hình chiến lược ở Ấn Độ-Thái Bình Dương khi tương quan lực lượng thay đổi nhanh chóng. Hải quân Trung Quốc có số tàu chiến nhiều hơn hải quân Mỹ. Hơn nữa, Úc bị Bắc Kinh hà hiếp quá đáng sau khi đòi điều tra nguồn gốc con virus ở Vũ Hán. Rượu vang, tôm hùm v.v. của Úc bị cấm nhập. Canberra cũng nhận ra các hoạt động gây ảnh hưởng trắng trợn của Bắc Kinh tại Quốc hội và các trường đại học Úc, tất cả dẫn đến quyết định mua tàu ngầm nguyên tử Mỹ, nhưng trước hết là để tăng cường liên minh với Hoa Kỳ.
Cũng về vụ tàu ngầm, Le Monde mô tả giữa Biden và Macron một sự hòa giải khó khăn sau thỏa thuận AUKUS. Lần đầu tiên sau scandal trên, hai tổng thống Mỹ và Pháp gặp gỡ tay đôi tại Roma trước hội nghị G20.
Vào thời điểm đỉnh cao khủng hoảng, ông Emmanuel Macron đã buộc ông Joe Biden phải chờ đến 7 ngày mới chịu nói chuyện qua điện thoại. Còn hôm thứ Sáu tại Roma, Tổng thống Mỹ đến trễ 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tuy không xin lỗi, nhưng Biden nhìn nhận đã vụng về, thiếu lịch sự với Paris. Bằng những lời ngọt ngào, ông bày tỏ rất yêu quý Pháp, bạn đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ, nhờ đó mà nước Mỹ tồn tại. Ông Macron thì kêu gọi hướng về tương lai. Vài tuần trước cuộc gặp, đã có những thương lượng ráo riết nhằm hạ hỏa. Các nhà ngoại giao Paris nhất thiết muốn hai nguyên thủ tái ngộ ở một nơi mang dấu ấn Pháp, là biệt thự Bonaparte của Đại sứ quán Pháp ở Vatican. Theo thông cáo chung, cuộc đối thoại xoay quanh 3 chủ đề chính. Trước hết, Hoa Kỳ nhìn nhận tầm quan trọng của quốc phòng châu Âu bổ sung cho NATO. Tiếp đến là vai trò của Pháp và châu Âu tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuối cùng là tăng cường hợp tác chống khủng bố ở Sahel. Mỹ tăng thêm số trực thăng và máy bay không người lái tại đây. Ông Macron cũng cho rằng Biden chân thành khi khẳng định trước Thượng Đế rằng ông cứ ngỡ Úc đã thông báo trước cho Pháp về vụ tàu ngầm.
Về lịch sử nước Nga, phóng sự của Le Figaro cho thấy ký ức vẫn luôn sống động những trẻ em thời Leningrad bị vây hãm. Thành phố này lại mang tên cũ là Saint Petersburg, hôm thứ Sáu tưởng niệm các nạn nhân vụ phong thành năm 1941-1944.
Cách đây 80 năm, Leningrad bắt đầu bị bao vây trong gần 900 ngày, với hậu quả khủng khiếp là 1,8 triệu người chết, trong đó gần 1 triệu là thường dân. Sự kiện này đến nay còn ám ảnh số ít người còn sống sót, hồi đó là trẻ em. Mỗi năm vào ngày 29 tháng 10, họ tập hợp để tưởng nhớ 20 thành phố và 3.000 ngôi làng đã bị quân Đức xóa sổ trong thời kỳ vây hãm. Bà Nina Lebedeva hồi đó mới 2 tuổi rưỡi nhớ lại, cả gia đình kiệt sức cho đến nỗi ngày chiến thắng không thể lê bước ra đến đường phố. Bảo tàng thành phố còn lưu trữ nhật ký của một thiếu niên với một mảnh da chuột trong đó. Con vật đã bị ăn thịt trong mùa đông khắc nghiệt 1941. Eduard Smurago, thời đó 13 tuổi, kể, để đánh lừa cái đói, người ta ăn hồi chán, thắt lưng cha nấu chín. Tamara Kacheva, 12 tuổi, nhớ lại đã cùng với mẹ đi khiêng xác những người dân Stalingrad chết đói trong nhà hay trên đường phố. Tuần trước, nhiều cựu chiến binh Pháp và Mỹ đã sang Nga để tưởng niệm bên cạnh những cựu chiến binh Nga. Trong số đó có một người Pháp 100 tuổi và một người Mỹ 101 tuổi, từng là thủy quân lục chiến trên chiến hạm bị Nhật ném bom ở Trân Châu Cảng. Riêng Vladimir Putin, có người Anh tên là Vitya đã chết vì đói ở tuổi mới lên 2 trong thời kỳ vây hãm. Tổng thống Nga không ngớt nhắc về giai đoạn này của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Một rapper chỉ trích việc lãng phí hàng triệu rúp mỗi năm để kỷ niệm sự kiện đã bị điều tra và có nguy cơ lãnh 5 năm tù. Một cựu dân quân tình nguyện 17 tuổi hồi năm 1941 đặt câu hỏi, tại sao chúng ta ngày nay lại sống nghèo khổ hơn các cựu chiến binh Đức, là những người đã bị chúng ta đánh bại cách đây 80 năm.
Cuối cùng, nhân ngày lễ các đẳng linh hồn, một bài viết của nhà tâm lý Marie de Hennezen trên Le Figaro kêu gọi hãy tưởng nhớ những người đã chết cô quạnh trong đại dịch.
Đây là thời điểm để đi viếng nghĩa trang, đặt những bó hoa cúc lên mộ, nhưng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt vì các nạn nhân đã trải qua cơn ác mộng trước khi qua đời. Trước khi nhắm mắt, họ không được nhìn thấy lại vợ chồng con cái lần cuối. Những người thân trong gia đình cũng không thể nói lời vĩnh biệt, cầu nguyện bên quan tài. Tác trả quyền trong thời kỳ được đánh dấu bởi sự cô độc và tính bất định này nên chẳng chỗ xứng đáng cho mối liên hệ với người thân đã khuất, hình bóng thân yêu đã đi qua đời ta nhưng vẫn tồn tại trong tim ta, mối liên hệ này không kết thúc cùng với cái chết.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, những mặt tích cực và hạn chế trong việc Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Là một trong bốn quốc gia gánh chịu những tác hại nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, tại hội nghị thượng đỉnh Paris COP21, Việt Nam đã cam kết sẽ cắt giảm 8% lượng khí nhà kính phát thải vào năm 2030 so với năm 2005 và có thể sẽ giảm đến 25% nếu Việt Nam nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế. Nhưng các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam có những mặt tích cực và những mặt hạn chế nào? Trong phần tạp chí hôm nay, xin mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Huỳnh Long Vân. Thưa ông, trước hết xin ông có thể nhắc lại cho thính giả biết là sự phát triển kinh tế của Việt Nam đang bị biến đổi khí hậu đe dọa như thế nào ạ?
Kính chào quý khán giả và kính chào Thành Phương. Việt Nam là một quốc gia nó có bờ biển dài 3.200 cây số, hơn 110 cửa sông. Phát triển kinh tế của Việt Nam là gắn liền với cái địa hình đặc biệt này của Việt Nam. Vùng duyên hải là cái nơi cư ngụ của hơn 70% dân số. Đây là cái cột sống của nền kinh tế của Việt Nam. 80% sản xuất kỹ nghệ của Việt Nam là tập trung ở khu vực này. Đây là một khu vực nhỏ hẹp dọc theo duyên hải, chạy dài từ Hải Phòng đến thành phố Hồ Chí Minh. Còn về sản xuất nông nghiệp là chủ yếu ở những vùng đất thấp, đặc biệt là ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Thì đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 45% từ lượng nông phẩm của toàn quốc, 80% lượng gạo xuất khẩu mỗi năm. Theo những dự đoán của Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam, thì đến cuối thế kỷ này, tức là đến năm 2100, thì mực nước biển ở dọc theo bờ biển Việt Nam có thể dâng cao đến một thước. Và khi mà mực nước biển dâng cao đến một thước như vậy đó, mà cùng một lúc có dòng bão thường xuyên như là tháng 9, tháng 10, thì đây là một mối đe dọa rất là nghiêm trọng trên các thành phố ở vùng duyên hải, các hải cảng, các cơ sở hạ tầng. Và ngược lại đó, thì trong trường hợp mà hạn hán gây gắt thì nước mặn là xâm nhập sâu hơn vào nội địa và đặc biệt ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Theo phúc trình của Ủy ban Liên Chính phủ IPCC về biến đổi khí hậu năm 2007 thì cái nhiệt độ trung bình của toàn cầu nó tăng 1.5 độ thì cái nước biển ở Biển Đông sẽ dâng khoảng từ 50 cho tới 66 mm vào cuối thế kỷ này, thì nó có ảnh hưởng đến trung phần, ảnh hưởng bắc phần, ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long. Thì tại vì trung phần nó có rất nhiều dòng sông ngắn, nó bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn chảy ra cái vùng duyên hải. Nếu mà mực nước biển dâng cao trong lúc có mưa to như vậy sẽ có những trận lũ lụt khủng khiếp dài hơn so với hiện tại. Ở khi mực nước biển dâng cao như vậy đó, thì một phần cái khu kinh tế ở châu thổ sông Hồng, ở Quảng Ninh, ở phía bắc và nam trung phần chạy dài từ Quảng Bình cho tới Bình Định, cũng như ở đông nam phần thì sẽ bị ngập nước vào mùa mưa. Riêng ở đồng bằng sông Cửu Long á, dòng chảy của sông Cửu Long nó dao động rất là mạnh theo mùa, nên tháng năm nó bị ngập lụt vào mùa mưa, hay mùa khô thì nó bị ngập mặn. Và khi nước biển mà dâng cao từ 50 tới 60 mm thì cái tình trạng ngập nước vào mùa mưa thì tình nước ngập mặn theo mùa sẽ trầm trọng hơn hiện tại.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, thì Việt Nam đã đưa ra những cam kết về mặt cắt giảm khí thải. Việt Nam hiện nay tiến hành như thế nào các kế hoạch đó ạ?
7 năm trước đây đó, 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam cũng đã đưa ra cái báo cáo xác định được những lĩnh vực nào mà phát thải khí nhà kính nhiều nhất ở Việt Nam. Lĩnh vực thứ nhất là năng lượng, thứ hai là về nông nghiệp, thứ ba là sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp. Và một lĩnh vực thứ tư mới xác nhận sau này đó, ở các khu chế xuất và giao thông vận tải. Thì theo Bộ Tài nguyên và Môi trường ước tính thì Việt Nam năm 2020 phát thải ra 300 triệu tấn khí carbon dioxide tương đương, và đến năm 2030 thì cái lượng khí nhà kính phát thải của Việt Nam sẽ tăng lên từ 300 đến 520 triệu tấn, rất là cao. Mặc dù là Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, không có nghĩa vụ cắt thải khí nhà kính, mà chính những quốc gia tân tiến Âu Mỹ là những thứ phải cắt giảm khí nhà kính. Nhưng mà Việt Nam rất là tích cực, đã nhanh chóng có phê chuẩn cái nghị thư Kyoto, tự nguyện tham gia vào kế hoạch NIDC, nghĩa là dự kiến quyết tâm đóng góp của từng quốc gia vào trong công việc cắt giảm khí thải nhà kính. Thì được sự hỗ trợ của các quốc gia ở Bắc Âu, được sự hỗ trợ của quốc gia như Đức, được sự hỗ trợ của ngay cả Úc, thì Việt Nam đã thiết lập được 24 cái phương án để cắt giảm khí nhà kính phát thải.
Thưa ông Huỳnh Long Vân, thì như vậy theo ông đâu là những cái mặt tích cực của các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam ạ?
Ngoài cái 28 phương án cắt giảm khí thải nhà kính, phương án phát triển năng lượng tái tạo, Việt Nam có thêm hai cái dự án. Thứ nhất là cái hợp tác giữa cái Viện Dầu khí Việt Nam với cái tập đoàn quốc tế Vicom đã áp dụng những cái công nghệ mới sử dụng điện gió để điện giải nước để sản xuất ra hydrogen. Khí hydrogen là một nguồn năng lượng sạch rất là quý giá, và đồng thời nó cũng dùng hydrogen để chuyển hóa cái sinh khối biomass thành ra cái metan sinh học. Và cái metan sinh học này là có thể dùng ở những nguyên liệu ở trong nhà máy điện khí đốt của Việt Nam. Đây là một cái điểm tôi thấy rất là khích lệ, để cho thấy là Việt Nam bắt đầu nhận ra được cái giá trị về năng lượng cũng như là những cái giá trị về ứng dụng hữu ích của khí hydrogen. Thì tôi đơn cử ra hai cái thí dụ mà tôi ước mong là Việt Nam có thể làm được. Thứ nhất là làm sao mình có hydrogen rồi mình tồn trữ cái năng lượng hydrogen này dưới cái dạng hydrogen pin. Bởi vì hydrogen nó là một khí rất là nhẹ, chuyên chở nhiều khi rất là khó. Do đó mình phải làm sao nghiên cứu chuyên chở cái hydrogen này dưới dạng một cái chất liệu gọi là tiềm năng lượng. Thì đến dạng phân phối nó mới biến đổi từ cái tiềm năng lượng thành ra cái hydrogen. Một cái dự án thứ hai nữa gọi là lúa gạo bằng nguồn năng lượng sạch. Do GIGS Việt Nam phối hợp với lại cái tổng công ty Sanofi Việt Nam phát triển sử dụng cái sinh khối là trấu, đốt trấu ở cái nhà máy của Sanofi Việt Nam. Thông qua cái dự án này thì nó sẽ giảm được 40% chi phí hơi nước và đồng thời sử dụng 100% cái nguồn năng lượng sinh khối trong sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững của kinh tế, của xã hội và môi trường ở tại Việt Nam.
Vâng, nhưng mà bên cạnh đó thì còn những lĩnh vực nào mà theo ông Việt Nam chưa quan tâm đúng mức trong số các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ạ?
Có hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực về nông nghiệp, thứ hai là cái lĩnh vực cắt giảm và thu gom khí nhà kính phát thải. Viện quy hoạch đã phát hoạt kế hoạch ứng phó để làm sao có đủ nước ngọt dùng cho sinh hoạt, cũng như là thiết kế các công trình ngăn mặn và thoát lũ. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long không chỉ bị tác động bởi biến đổi khí hậu mà còn đứng trước những thử thách do chính kế hoạch sản xuất nông ngư nghiệp của Việt Nam tạo ra. Thử thách thứ nhất là trong khi nước biển dâng mỗi năm hiện tại chỉ khoảng từ 2 đến 3mm, trong khi Việt Nam khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát ở đồng bằng sông Cửu Long, khiến cho đồng bằng sông Cửu Long bị sụt lún gấp nhiều lần so với nước biển dâng cao, có nơi gấp là 5-6 lần. Thứ hai là việc tiếp tục canh tác lúa vụ ba vào mùa khô này, khai thác sử dụng nước làm cho mực nước sông Hậu thấp xuống. Điểm thứ ba nữa đó là cái việc chuyển tải cái nước sông Hậu xuống cái vùng duyên hải để mà trồng lúa. Bây giờ mình đâu cần phải trồng lúa thêm, nhưng mà chuyển nước để lấy nước trồng lúa và nuôi trồng thủy sản, nước ngọt và nước lợ. Ba cái hành động này nó làm trầm trọng thêm cái tình trạng xâm nhập mặn và mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long. Những sinh hoạt vừa kể là do cái chủ trương thiếu nhất quán của các địa phương khiến cho chúng ta hoài nghi, không biết là những cái kế hoạch ứng phó do cái viện quy hoạch thủy lợi vạch ra cho đồng bằng sông Cửu Long có hiệu quả hay không. Ngoài ra ở vùng Cà Mau dọc theo bờ biển Việt Nam có rất nhiều bờ rừng nước. Bờ rừng nước nó có rất nhiều chức năng. Chức năng thứ nhất là nó giúp bảo vệ bờ biển chống sạt lở, chống dập bão. Chức năng thứ hai là hấp thụ được những khí nhà kính qua cái hiện tượng quang hồng, hấp thụ được khí carbonic. Và thứ ba nữa là rừng nước giúp cho tồn trữ carbon dưới dạng than hùng. Bây giờ người ta đốn rừng nước đi để ta lấy đất làm ao nuôi tôm, thì không chỉ là mất đi ba cái chức năng thiên nhiên quý báu nêu trên mà còn gây ra một trở ngại khác nữa. Đó là các ao nuôi tôm biến thành các trũng, và các trũng này phát thải ra khí nhà kính methane. Các ao nuôi tôm này phát thải ở rải rác khắp nơi. Mình muốn thu gom khí methane của những cái ao trũng này mình không có thể nào làm được. Methane phóng thích từ những cái ao này ra tồn tại ở trong cái khí quyển nó rất là lâu, có thể tới 100 năm rồi. Mà các cái hiệu ứng gây ra khí vào kính của khí methane nó gấp 30 lần so với khí carbonic. Không nên gì cái lợi ích trước mặt của nuôi trồng thủy sản và cho phép các quận với vùng duyên hải tiếp tục đua nhau gia tăng cái diện tích ao đập nuôi tôm. Hạn chế về lĩnh vực thứ hai là cắt giảm và thu gom khí nhà kính phát thải. Còn một vài lĩnh vực mà chưa được quan tâm đến trong cái kế hoạch cắt giảm khí nhà kính, ví dụ là ở khu công nghệ lọc dầu nè, sản xuất xi măng nè, gạch ngói, sản xuất ô tô, xe máy, sản xuất vật liệu xây cất, chế xuất thực phẩm ở các chung cư, ở các cao ốc, ở bến cảng, ở các hàng không. Không có kế hoạch nào cắt giảm khí nhà kính phát thải ở những khu đó. Và ngoài ra không phải chỉ có cái nhà máy điện than phát thải khí nhà kính mà thôi, mà các nhà máy phát điện khác sử dụng dầu cặn, sử dụng sinh khối hay là trấu, và những nhà máy phát điện dùng khí đốt thiên nhiên cũng đều phát khí thải. Vì thế Việt Nam cần phát triển công nghệ thu gom khí nhà kính có hiệu quả cao. Đây là một lĩnh vực mà tôi chưa từng nghe Việt Nam mình quan tâm hay là đề cập tới bây giờ. Nếu mình có được công nghệ thu gom khí nhà kính, mình thu gom khí carbonic lại, dùng cái đó phối hợp với loại hydrogen xanh, mình sẽ tổng hợp, mình sản xuất được methane. và cái methane này mình được dùng nó làm nhiên liệu cho cái nhà máy điện khí của Việt Nam. Thì như thế là mình có được một cái chu trình khép kín, nghĩa là vừa sản xuất điện năng có bao nhiêu khí carbonic phát thải ra, thu hấp lại hết và đưa đến cái net zero phát thải.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân.
Kính chào quý khán giả và kính chào Tân Phương.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Lionel Messi hào quang ở Barcelona và hiệu ứng mới cho làng bóng Pháp Ligue 1.
Tạp chí thể thao.
Siêu sao sân cỏ Lionel Messi cùng toàn bộ hào quang có được ở Barcelona về đầu quân cho Paris Saint-Germain đã mang lại những hy vọng lớn cho người hâm mộ câu lạc bộ thành Paris và hun đúc thêm tham vọng của các ông chủ Qatar. Sự xuất hiện của Messi đang tạo một sức sống mới trên sân cỏ làng bóng Pháp Ligue 1. Ngay từ giữa tháng 8 khi câu lạc bộ Paris Saint-Germain ký hợp đồng lịch sử với danh thủ người Argentina, dư luận bóng đá đã nói đến một hiệu ứng Messi không chỉ ở tầm câu lạc bộ mà còn cả ở giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp trên phương diện chuyên môn cũng như về thương mại. Mới khoác áo thi đấu cho Paris Saint-Germain được chưa đầy 10 trận ở giải trong nước và châu Âu, chưa ghi được bàn thắng nào sau 5 trận đấu ở Ligue 1, nhưng danh thủ Messi đã thực sự tạo được một sự hấp dẫn mới cho giải đấu đang bị xếp hạng thứ 5 trong các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu về cả tiền bạc cũng như sức hấp dẫn. Vào lúc mà giải đấu cao nhất của làng bóng Pháp đang lao đao về tài chính do những hậu quả của dịch COVID-19 dẫn đến hợp đồng bản quyền truyền hình bị đổ bể với Media Pro và beIN Sport thất thu hơn 1 tỷ euro mỗi mùa bóng, Messi xuất hiện như một vị cứu tinh. Từ một giải đấu tẻ nhạt, các đội bóng ngoài Paris Saint-Germain ra đều là những đội nghèo nàn, thi đấu không có khát vọng vô địch, chỉ chú tâm đào tạo cầu thủ để cung cấp cho các làng bóng lớn như Tây Ban Nha, Anh, Ý hay Đức để nuôi bóng đá. Nhưng với sự xuất hiện của cái tên Messi trong đội hình Paris Saint-Germain, các trận đấu trong Ligue 1 bỗng trở nên náo nhiệt hơn, các sân đấu chật kín khán giả cuồng nhiệt. Các câu lạc bộ dù đang đứng ở thứ hạng nào mỗi khi đối mặt với Paris Saint-Germain đều chơi máu lửa, quyết tâm hơn. Hiện tại, bản quyền truyền hình quốc tế của Ligue 1 mới chỉ ở 80 triệu euro mỗi năm cho đến tận năm 2024, còn rất xa so với 1,5 tỷ euro của Premier League ở Anh, hay thậm chí dưới cả giải Serie A của Ý mỗi mùa cũng thu được 139 triệu euro. Nhưng dường như gió đang xoay chiều, mới qua vài vòng đấu có Messi, lượng khán giả đã tăng vọt ở Tây Ban Nha, ở Brazil, ở Argentina, hay cả ở châu Á, những nơi từ trước tới giờ chỉ quan tâm đến các giải đấu ngoại hạng Anh, La Liga hay Bundesliga của Đức. Ngay cả ở Anh, người hâm mộ bóng đá vốn ít quan tâm đến các trận đấu của giải bên ngoài giờ cũng không còn thờ ơ với những trận cầu của Paris Saint-Germain ở Ligue 1. Vì sao chỉ một mình danh thủ Messi lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với cả làng bóng đá Pháp? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định bởi vì Messi đã có được một cái hào quang quá lớn trong sự nghiệp cầu thủ ở Barcelona.
Khi đến với lại Paris Saint-Germain, Lionel Messi bây giờ đã là 34 tuổi và đó là một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, có thể nói gọi là một tiền đạo thiên tài, và tất cả những cái hào quang đó đều gắn liền với lại Barcelona. Đó là một cái người mà đang giữ nghĩa là đến hàng chục cái kỷ lục của bóng đá hiện tại, 6 lần giành danh hiệu quả bóng vàng, 6 lần cái chiếc giày vàng của châu Âu, rồi 35 chiếc cúp đạt với lại Barcelona trong 17 năm chơi cho họ. Trong đó có 10 cái danh hiệu vô địch La Liga, 7 cái cúp nhà vua, rồi 4 cái cúp của UEFA, rồi giữ kỷ lục là ghi nhiều bàn nhất ở La Liga, đến 474 bàn cho Barcelona. Trong một cái mùa giải mà ghi đến 50 bàn thì chưa có cầu thủ nào làm được cái chuyện đó. Và là cầu thủ ghi hat-trick là nhiều nhất trên thế giới này. Ở La Liga đến 36 lần, ở Champions League đến 8 lần. Tất cả những hào quang đó là với Barcelona.
Về với Paris Saint-Germain, Lionel Messi đang gây một hiệu ứng rất mạnh cho cả làng bóng Ligue 1. Dù từ khi chuyển về tay các ông chủ Qatar năm 2011 đến nay, Paris Saint-Germain đã có trong tay không thiếu các siêu sao sân cỏ tài năng, đắt giá hay có ảnh hưởng thương mại lớn nhất thế giới. Nhưng chỉ bây giờ với Messi, người ta mới bắt đầu cảm nhận thấy sự thay đổi rõ nét.
Ligue 1 khi mà có Messi nó hoàn toàn khác. Hồi trước Neymar khi mà xuất hiện ở Paris Saint-Germain thì cũng chưa được tạo được một cái hiệu ứng như bây giờ. Khán giả, những người hâm mộ đó, trên toàn thế giới nói chung và kể cả ở Pháp, người ta cũng chờ đợi cái cầu thủ một có nhiều danh hiệu như mà chúng ta đã nói đến chơi ở Paris Saint-Germain thì sẽ thể hiện như thế nào. Và đó nó tạo một cái hiệu ứng rất là mạnh mẽ cho những cái người hâm mộ. Mà từ cái hiệu ứng như vậy đó, thì tất cả những cái câu lạc bộ khi mà họ gặp được Paris Saint-Germain đó, thì họ đều mong muốn có một cái trận đấu mà gọi là để đi vào cái lịch sử. Nếu như cái trận mà chúng ta nói là Rennes mà nó thắng được Paris Saint-Germain 2-0 đó, mà trận đó là có Messi tham dự thì rõ ràng rằng đó là một cái trận đấu mà trong lịch sử của cái đội bóng này họ sẽ còn nhớ mãi. Và những người hâm mộ của đội bóng họ cũng cứ nhớ như thế. Hay là vừa rồi Marseille mà hòa 0-0 với lại Paris Saint-Germain, có đủ cái bộ ba này chơi trong cái trận đấu đó thì rõ ràng là nó là một cái trận đấu mà gọi là tạo sự hưng phấn rất là nhiều. Nó cũng tạo cho cái chất lượng của Ligue 1 được tăng lên. Và tất cả những cái trận đấu mà Paris Saint-Germain bây giờ đã không thể chơi một cách gọi là lững lờ được, tất cả những cầu thủ khi có Messi mà chơi cùng bên cạnh anh thì cũng phải chơi hứng khởi, thì rõ ràng cái điều đó là cho thấy cái sự xuất hiện của Messi đó nó làm cho cái đội bóng, làm cho cái giải Ligue 1, rồi làm cho kể cả cái thế giới bóng đá của những người hâm mộ đó họ có một cái niềm vui nhiều hơn. Mà chính các ông chủ Ả Rập cũng hiểu cái điều đó, nhưng mà cái mục đích cuối thì vẫn là cái Cup Champions League. Nếu không đạt được cái điều đó thì coi như cũng chưa có thỏa mãn cái mong muốn của các ông chủ người Ả Rập và những người hâm mộ của Paris Saint-Germain.
Vâng, dù gì thì cũng phải nhìn vào kết quả cuối cùng là thành tích. Messi giờ đây đã 34 tuổi. Chiêu mộ danh thủ lớn này, Paris Saint-Germain mong đợi gì mà ta thấy qua 5 trận đấu ở giải quốc gia, Messi chưa có bàn thắng và thực sự chưa tạo được dấu ấn nào trong đội hình của Paris Saint-Germain. Hiện nay, liệu hiệu ứng Messi có nguội dần không?
Bây giờ đến với lại Paris Saint-Germain ở cái tuổi 34 này thì người ta đang kỳ vọng cái gì ở Lionel Messi? Thứ nhất là khi mà gia nhập vào Paris Saint-Germain vào năm nay đó, Paris Saint-Germain được một cái bộ ba là đắt giá nhất thế giới, Neymar, Mbappe và Messi, là ba cầu thủ này là nằm trong cái top về các cầu thủ tiền đạo số 1 của hiện tại của thế giới. Ở các độ tuổi khác nhau vẫn là những cái tên tuổi mà phong độ chưa phải là đã đi xuống hoặc là hết thời. Trong suốt 10 năm mà các ông chủ Ả Rập đầu tư cho cái Paris Saint-Germain, họ đã giành được rất là nhiều danh hiệu. Trong 10 năm đó thì Paris Saint-Germain đã có tới 7 trên 9 cái danh hiệu vô địch của Ligue 1, 3 lần về nhì, 6 trên 14 cái cúp của nước Pháp và 8 trên 10 cái siêu cúp. Nếu mà ở nước Pháp thì Paris Saint-Germain có tất cả các cái danh hiệu. Tuy nhiên, chỉ mới có một lần họ bước vào cái trận chung kết của UEFA Champions League thì đó chính là cái khát vọng. Vì vậy cho nên là cái mùa này nè, mùa 2021 thì Paris Saint-Germain đã có tới 7 cái vị trí chính thức trong cái đội hình chính là đến với họ. Trong đó đó thì chúng ta thấy là Messi là coi như là một cái kỳ vọng để có thể giúp cho Paris Saint-Germain giành cái cúp mà họ mong đợi sau 10 năm đầu tư ở Champions League. Thì bây giờ đó, cái bộ ba mà chúng ta nói đắt giá nhất thế giới á, cũng đang có nhiều tranh cãi về cái vị trí của Messi khi đến như là Paris Saint-Germain. Thì nó lại cũng là một cái điều mà gọi là khó khăn cho huấn luyện viên. Sở hữu được ba cầu thủ mà sừng sỏ nhất thế giới, nhưng mà cái lối chơi đó thì bây giờ cũng không phải là dễ dàng. Rồi người ta cái điểm thứ hai người ta nói nữa là Neymar đó. Thực tế thì Neymar và Mbappe cũng là ghi nhiều bàn. Nhưng trong cái mùa này khi có Messi xuất hiện thì Neymar lại chơi cũng là phục vụ không phải tốt. Thì người ta lại nói rằng là cái lối chơi và sự hòa nhập chưa chắc, chưa được. Thì cái điều đó nó cũng tạo cho Messi cũng là một cái áp lực. Chúng ta phân tích để thấy rằng là Pochettino hiện tại chắc cũng phải tìm một cái cách để có thể tạo được cái hiệu ứng thật là tốt đẹp của cái bộ ba mà chúng ta nói là vàng hiện tại, tức là NMM này. Nếu mà không tạo được cái điều đó đó thì huấn luyện viên sẽ không thành công. Hiện tại đó Messi đó, chơi cho Ligue 1 không có ghi bàn, còn ba cái trận mà chơi cho Champions League thì có ghi bàn, thì rõ ràng anh ta là một cầu thủ vẫn còn sáng giá. Nhưng để có một cái sự ăn ý với lại cái bộ ba đó đó thì rõ ràng là nó chưa tạo được cho chúng ta cái niềm tin và rất là nhiều ý kiến tranh cãi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của Anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hội nghị khí hậu thế giới COP26 khai mạc tại Glasgow, Scotland. Các lãnh đạo thế giới cố đạt thỏa thuận tránh thảm họa khí hậu. Về vụ khủng hoảng tàu ngầm, Tổng thống Pháp Macron khẳng định biết Thủ tướng Úc Morrison đã nói dối. Tổng số người tử vong vì dịch COVID-19 trên toàn thế giới vượt ngưỡng 5 triệu ca. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện về khí hậu, hội nghị thế giới COP26 phải kiên quyết hơn thượng đỉnh G20 để tránh thảm họa cận kề. Theo dòng thời sự, tập đoàn Facebook đổi tên thành Meta giữ tai tiếng bỏ lương tâm chạy theo lợi nhuận. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thùy Dương thực hiện, tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Biển Đông, chìa khóa tự chủ về kinh tế của Trung Quốc, Thanh Hà phỏng vấn giáo sư về địa chính trị Hugo Billard, đồng tác giả cuốn tập bản đồ về những đường biên giới, nhà xuất bản Autrement. Mời quý vị nhớ đón nghe, phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả.